Cả người, ai hãy tự thủ hộ, tất thủ hộ bên ngoài, cho nên hãy tự hộ, kẻ trí quan lạc thay. Đức Phật thuyết như vậy, tôn giả Đàm Di và các tỳ kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ tín thọ và phụng hành. Chúng ta chấm dứt bài kinh. Thì Đức Phật đã kết luận lại rằng, do vậy để được an trú, để được an toàn trong chánh pháp, trong thiện pháp, thì mỗi người phải tự thủ hộ lấy mình. Mỗi người hãy xả trừ những cái chấp ngã, những cái ta, những cái tự ngã mình gọi là tham sân si của mình. Và nếu khi nào mà ba cái mình gọi là tham sân si, giống như ngài Đại La Lạt Ma nói, tức là cái mình gọi là an lạc và tự tại phải đạt lấy qua sự nuôi dưỡng cái ốc vị tha, cái lòng tự bi, và qua cái sự nữa là cái bằng phải loại trừ cái sân hận, cái nữa là gọi là vị kỷ và tham lam, thì như vậy chúng ta mới đạt được hạnh phúc nội tại. Thì qua cái lời dạy của Đức Phật, cũng như là trong cái dịp mà chúng ta đã đón mừng ngày Phật đản sanh, và qua cái lời dạy của Đức Phật trong cái bài kinh nữa là kinh giáo Đàm Di này, thầy mong rằng các Phật tử suy nghĩ rằng tất cả mọi người đều bình đẳng, kể cả người xuất gia lẫn tại gia, và chúng ta đều phấn đấu trên một cái cương vị rằng chúng ta đạt đến con đường cuối cùng của sự giác ngộ. Và trước khi tỉnh thức hoàn toàn rồi, có những lúc con người phải phạm những sai lầm, nhưng mà phải biết được rằng sai lầm đã do ai tạo nên. Và nếu mà mọi người đều biết thủ hộ, biết kiểm soát và đồng thời biết hạn chế tham sân si, tri kiến và tự ngã của mình, thì chúng ta có thể thương yêu nhau giống như thương yêu một người sắp lìa bỏ cuộc đời. Và chúng ta thể hiện được cái tinh thần, cái tình mà mình gọi là con người ai cũng dễ thương, ai cũng hòa dịu. Và làm sao mà sử dụng cái năng lực lắng nghe nhiều hơn là sử dụng cái năng lực mà mình gọi là nói nhiều. Bởi vì chính cái lời nói đó mình gọi là cái bằng lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Cho nên cái lựa lời mà nói đó cũng như là cái bằng cái tạo hóa đã tạo cho mình có một cái miệng thôi, là muốn mình hạn chế bớt sử dụng nó. Mà tạo hóa tạo cho mình hai lỗ tai là muốn rằng mình hãy sử dụng hai lỗ tai để biết lắng nghe. Và khi nào chúng ta lắng nghe, chúng ta mới có thể hiểu biết, có thể cảm thông và thương yêu người khác cũng như thương yêu chính mình. Trước khi dứt lời thì thầy sẽ đọc một bài thơ nói về Đức Phật và đời của Trụ Vũ rất là hay cho các Phật tử nghe, để chúng ta chấm dứt là trong cái buổi gọi là trình bày giáo lý hôm nay. Bài thơ này là bài thơ lần trước các thầy có đọc cho Phật tử nghe, tên là bài Phật vào đời. Nửa khuya Đức Phật vào đời, trong đôi cánh hạt tuyệt vời lên trăng, cành hoa muộn nở ngoài sân, thoảng hương xa Phật đến gần trong hương. Phật là hoa, Phật là hương, là trăng, là hạt, là hồn phương đông. Đây là nhà thơ Trụ Vũ, nên là diễn tả về Đức Phật của chúng ta. Và các vị thấy rằng Đức Phật mà Trụ Vũ diễn tả rất là dễ thương và rất là rõ ràng. Thậm chí là trong một bài thơ khác, ông diễn tả nghĩa là Đức Từ Phụ làm cha dẫn em, hay là nghĩa là Đức Từ Phụ làm bạn dẫn em bé đi chơi, em bé cuộc đời ơi hạnh phúc là vô tận. Đức Phật làm Đức Từ Phụ làm anh để cùng em đò chuyện, Đức Từ Phụ làm em để cùng anh thề nguyện. Tức là cái nhìn của Trụ Vũ hay là nhìn những nhà triết học Phật học đó là thấy rằng Đức Phật là một bậc tỉnh giác đi qua cuộc đời trong chúng ta, là cha, là mẹ, là anh, là em, là người tình của chúng ta. Chứ không có, không hoàn toàn, hoàn toàn không phải là một thượng đế, hoàn toàn không phải là một đấng mặc khải của chúng ta. Mà Đức Phật đã đi qua như vậy, và Đức Phật đã làm hương làm hoa cho cuộc đời của chúng ta. Cho nên ở đây khi mà ông nói rằng Đức Phật vào đời, ông nói rằng rạng ngày chim hót vừng đông, chở chiên trên cánh hoa hồng, âm thanh 3000 vô tự chân kinh, lắng nghe thoảng đến tai mình đơn sơ. Lời chim hót tiếng quay tơ, cả âm thanh cả lặng tờ đều kinh. Tức là cả âm thanh hay là không có âm thanh cũng đều là lời kinh cả. Mình gọi là bát nhã, gọi là gì? Là vô ngôn. Và Phật ngời trong mắt thủy tinh, Phật thơm trên má cây quỳnh cành dao, Phật phơ phất giữa hàng rào, thắm hoa râm buộc xôn xao nắng chiều. Phật là quê mẹ thương yêu, kinh là những tiếng sáo diều của em. Ôi từ độ đá thành tên, ôi từ độ đất nên hình cỏ hoa, giọt cành dương hạt mưa xa, pháp âm dậy giữa phong ba ngọt ngào. Từng biển thấp, từng lời cao, ý chi không Phật, lời nào không kinh. Trụ Vũ, phải nói rằng bài thơ này là một bài thơ rất là tuyệt vời. Bài thơ diễn tả tất cả những gì ngôn ngữ của trần gian đưa vào hình ảnh của sự giác ngộ thì nó thôi. Cho nên khi nào mình nhìn thấy được rằng Đức Phật từ sự giác ngộ nó tồn tại trong cái hàng dâm bột, trong cành, trong cây, trong lá, nghĩa là ý chi không Phật mà lời nào không kinh, nghĩa là cái nào mà mình có sự giác ngộ, sự tỉnh thức, sự thương yêu là ý nào cũng là ý Phật cả. Và lời nào mình nói ra làm an lạc, hạnh phúc và lợi ích chúng sanh là lời nào cũng là lời kinh cả. Nếu mình đi ngược lại điều đó thì mình sẽ không phải là Phật.
Phật tử chỉ chừng đó thôi.
Cho nên con Phật á, mình gọi là con công không giống lông, không giống cánh, thì ít ra mình làm gọi là Phật tử hay là đệ tử Phật, ít ra mình cũng có những chất liệu nào để làm nên con người Phật của mình. Và mong rằng trong mỗi mùa Phật đản, các Phật tử càng lúc càng lớn mạnh cái chất liệu của Phật tánh ấy.
Mời các Phật tử chúng ta đồng hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoàn pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng phần đạo vô thượng thệ nguyện thành nguyện đem công đức lành hướng về khắp tăng cảm để từ và chúng